tùy hỷ tiếng Bali gọi là Anumodana. Anu là tùy, Modana là hỷ, tùy là thuận theo. Hỷ là vui mừng. Hai là công đức. Chữ công đức Bali gọi là, hay là tiếng Phạn gọi là guna. Guna gọi là công đức. Cái nghĩa công đức này, trong đó nó hàm cái nghĩa là tăng trưởng, cũng có nghĩa là nuôi dưỡng. Mình khởi lên một cái niềm tốt đẹp, nhưng mà khởi lên xong nó chìm xuống, nó biến mất đi, thì cái niềm tốt đó nó không tạo ra được cái công đức cho chúng ta. Mà cái niềm đó nó khởi lên, nó phải được nuôi dưỡng để tăng trưởng, lớn mạnh ra. Thì khi một niềm thiền khởi lên mà nó được duy trì, nuôi dưỡng và tăng trưởng ra, nó mới có cái nghĩa là công đức, mới tạo ra công đức. Chứ còn nếu một cái niềm thiền khởi lên mà nó chìm xuống rồi nó biến mất, thì cái thiền đó không tạo ra được một công đức gì hết, bởi vì nó không có được nuôi dưỡng, nó không được tăng trưởng. Đó. Cho nên chữ công đức đây là đi từ cái chữ guna. Mà cái nội dung của guna này nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa gọi là nuôi dưỡng và tăng trưởng. Đó. Và trong chữ hang thì rõ ràng là công đức đây. Này. Chữ công. Phải có công lực, phải có công sức. Đó. Công đức mà không có công sức gì cả thì làm gì có công đức. Cho nên muốn có đức thì phải có công. Và công đó phải có bỏ cái sức ra, bỏ cái lực ra. Chứ không phải nói công đức mà có công đức. Phải bỏ cái sức ra, bỏ cái lực ra. Và chính cái lực này nó nuôi dưỡng cái công của mình. Như vậy đại chúng thấy chữ nghĩa có rõ ràng không? Rõ không? Rõ. Học chữ nghĩa mà không học nơi Phật giáo, học ở đâu? Và cái tùy hỷ công đức này á, nó bắt nguồn từ đâu? Mà có. Tùy hỷ công đức này nó phải bắt nguồn từ nơi cái các cái thiền tâm sở. Cái tùy hỷ công đức này nó phải bắt nguồn từ nơi các cái thiền tâm sở. Từ nơi một cái tác ý liên hệ đến các thiền tâm sở. Cho nên chữ tác ý tiếng Phạn gọi là ma manaskara. Hán dịch là tác ý. Chữ kara này dịch là tác, vì nó đi từ động từ căn, nó là cờ rực, là hành động. hay là hoạt động. Hoạt động của cái gì? Hoạt động của tư duy, tức là manat, là tư duy, nó đi từ động từ căn là măng, suy nghĩ. Như vậy, cái công đức này nó có là đi từ nơi tác ý, khởi lên một cái tâm ý, mà tâm ý đó liên hệ đến các thiện tâm sở. Các thiện tâm sở là gì? Đó là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, vân vân. Đó là các cái thiện tâm sở. Cho nên khi tác ý nó khởi lên, nó liên hệ đến các thiện tâm sở, mà nhất là đối với thiện tâm sở tín. Từ cái tác động này, mình mới thông qua cái thấy và nghe, thấy, nghe, thấy lấy gì mà thấy? Lấy gì mà thấy? Mấy thầy thấy không? Lấy gì mà thấy? Thấy? Mắt có thấy không? Phải mắt thấy không? Mắt là cái gì mà thấy? Mắt mà không có hình sắc thì mắt có thấy không? Sau khi hồi nó mắt thấy, thấy chưa? Đã thấy chưa? Không có ánh sáng mắt thấy không? Có con người đó, có mí mắt đó. Mà tình sắc căn, tức là hệ thần kinh thị giác bị trở ngại, mắt thấy không? Như vậy thì cái gì thấy? Cho nên để có một cái thấy, thì trong cái thấy đó phải có đủ nhân và duyên, thì cái thấy mới biểu hiện. Thiếu một duyên đối với cái thấy thì cái thấy không bao giờ biểu hiện. Đôi khi mình ngồi một bên với một người mà mình vô tâm đối với cái người ngồi bên mình, thì cái người đó ngồi bên mình suốt ngày mình vẫn không thấy. Và có thấy chăng là thấy cái dáng vậy thôi. Cho nên cái thấy đó không dính gì mình, mình không dính gì cái thấy đó. Cho nên để có một cái thấy, thì cái thấy ấy phải kết hợp giữa căn, trần và thức. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần làm duyên cho nhãn thức biểu hiện, chứ không phải nhãn căn sắc trần sinh ra nhãn thức, không phải như vậy. Mà nhãn căn với sắc trần làm duyên để cho nhãn thức biểu hiện, và nhãn thức biểu hiện mà phân biệt rõ ràng điều này điều kia, thiện tốt ác xấu, thì nhãn thức đó phải liên hệ đến với ý thức. Vì vậy mà để cho chúng ta có một cái thấy rất là mầu nhiệm. Quý thầy, quý cô đeo gương, cất cái gương lên, mắt đó, thấy đi. Thấy đi. Như vậy mắt thấy hay gương thấy? Có đôi người mắt đó nhưng mà cất gương không thấy gì hết. Nó cho nên để có một cái thấy, nó phải có nhiều yếu tố tương tác, hỗ trợ nhau để có một cái thấy biểu hiện. Có cái thấy hợp ý mà có cái thấy không hợp ý. Cái thấy hợp ý chưa chắc đã đúng, chứ không phải hợp ý mình là đúng đâu. Mà có những cái thấy không hợp ý chưa chắc đã sai. Hợp ý, cái thấy hợp ý là bởi vì cái thấy đó mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái sai mà lặp đi lặp lại nhiều lần, cái sai đó nó nằm ở trong chủng tử tâm thức của mình. Rồi khi mình tiếp xúc với đối tượng, nó biểu hiện ra, mình không đủ khả năng để nhận nó là sai. Cái đó mới là cái nguy hiểm. Nó sai mà sai theo truyền thống, nó sai mà sai theo chủng tử bản hữu của chúng ta, mà chủng tử đó nó chìm ở trong tâm thức chúng ta. Đó. Cho nên cái thấy để mà sinh khởi tùy hỷ, tạo ra công đức á, cái thấy đó nó phải gắn liền với sự thực tập nhiều đời đối với giới, định và tuệ. Và cái hạt giống giới, định, tuệ nó trở thành rất thuần thục ở trong tâm thức chúng ta. Và hạt giống đó nó tương ưng với Bồ Đề Tâm, là hạt giống Phật ở trong tâm thức chúng ta. Thấy như vậy và tùy hỷ từ cái thấy liên hệ đến tâm Bồ Đề của chúng ta, cái thấy ấy mới tạo ra công đức cho chúng ta một cách trọn vẹn. Cái thấy sáng đúng chiều sai làm gì có công đức. Cái thấy sát na trước thì đúng, sát na sau thì sai, cái thấy đó làm gì tạo ra công đức. Cái thấy mà thấy sáng đúng chiều sai, trước đúng sau sai, người này đúng người kia sai, cái thấy đó là cái thấy tạo ra rối rắm phiền não trong đời sống chúng ta, làm gì có công đức. Cho nên muốn có công đức thì phải đi từ nơi cái thấy, mà cái thấy đó, cái thấy từ nơi giới, cái thấy từ nơi định, cái thấy từ nơi tuệ, cái thấy từ nơi giải thoát, cái thấy từ nơi giải thoát trí kiến. Nói gọn lại, cái thấy từ nơi tâm Bồ Đề. Cái thấy đó liên hệ với tâm Bồ Đề. Thì cái thấy đó tạo ra công đức cho chính chúng ta. Và cái nghe cũng vậy. Nghe phải nghe từ nơi cái tâm Bồ Đề. Nghe từ nơi giới, định, tuệ của một vị phát ra cho mình. nghe từ nơi cái tâm từ bi của một vị phát âm ra cho mình, phát ngôn ra cho mình. Cái nghe đó mới là cái nghe mà làm tăng trưởng phước đức cho chúng ta, tăng trưởng công đức cho chúng ta. Và cái nghe đó đem lại sự vui mừng cho chính chúng ta, và chúng ta vui mừng đối với những người mà hành động của họ tương ứng với Bồ Đề Tâm, việc làm của họ tương ứng với Bồ Đề Tâm, tương ứng với hạnh từ bi. Thì cái thấy cái nghe đó mới tạo ra công đức. Mà công đức đó nó chuyển hóa từ công đức hữu lậu trở thành công đức vô lậu. Nó nâng tầm công đức vốn có ở nơi hàng phàm phu của người và trời, nâng lên cái công đức của bậc thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Và cái công đức thành tựu pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của chư Phật, ba đời mười phương. Cho nên quý thầy quý cô thấy chỉ một chút đó thôi mà không biết bao nhiêu chuyện, phải không? Chúng ta triền miên trong sinh tử khổ đau chỉ vì cái thấy biết sai lầm của chúng ta. Cái thấy biết sai lầm của chúng ta đời này qua kiếp khác là huân thành trục tử. Cho nên khi mà có một bậc họ nói đúng với chân lý, mình không tin. Có khi mình phỉ báng vị đó, và mình đi theo cái tập khí sai lầm nhiều đời của mình. Và do đi theo cái tập khí sai lầm nhiều đời của chính mình như vậy, cho nên từ cái khổ này tới cái khổ khác ở trong sinh tử. Cho nên khổ Thánh Đế Đức Phật nói khổ khổ là vậy đó. Từ cái khổ này đi tới cái khổ khác, từ cái khổ của loài sinh thú này đi tới cái khổ của loài sinh thú khác, từ cái khổ của cảnh giới này đi tới cái khổ của cảnh giới khác trong ba cõi, từ cái khổ của hình hài này đi tới cái khổ của hình hài khác dưới vô số hình hài. Mà trong văn hệ A Hàm, văn hệ Nikaya gọi là đi từ bóng đêm này tới bóng đêm khác của cuộc sống. Đó là lý do tại sao Đức Thế Tôn có mặt với chúng ta, có mặt với chúng sinh, có mặt với thế giới đầy khổ lụy này, có mặt để giúp chúng sinh bước ra ánh sáng từ bóng đêm của sinh tử. Cho nên trong kinh Văn Hệ A Hàm Nikaya, Đức Phật khẳng định Ngài có mặt giữa cuộc đời là để bật ngọn đèn cho mọi người thấy. Bởi vì chúng sinh đi trong bóng đêm, ta không nói đúng và sai gì với những người ở trong bóng đêm. Ở trong bóng đêm rồi, biết gì đúng sai nói. Nhà tranh như nhà ngói. Các nhà Phật học duy thức đưa ra ví dụ người ở trong bóng đêm thấy sợi dây tựa con rắn, cuối cùng sinh ra sự sợ hãi. Nhưng khi bật ngọn đèn lên cái thì sợi dây là sợi dây, con rắn là con rắn. Mà việc trước mắt của người đang sợ hãi đó là vì lầm tưởng sợi dây là con rắn. và lầm tưởng con rắn là sợi dây. Nhưng khi thấy được là sợi dây không phải là con rắn thì nỗi sợ hãi của người đó chấm dứt. Cho nên Đức Thế Tôn có mặc dù cuộc đời chỉ bật ngọn đèn cho chúng ta thấy. Ngọn đèn đó là gì? Ngọn đèn của giới, ngọn đèn của định, ngọn đèn của tuệ, ngọn đèn của giải thoát, ngọn đèn của giải thoát trí kiến. Cho nên mình tu tập thấy ai từ bóng đêm mà bước ra ánh sáng, mình tùy hỷ. Và vì tùy hỷ như vậy, vui mừng như vậy, cho nên có công đức. Vì vậy đại chúng thấy tùy hỷ khó không? Khó không? Chúng sinh mà nói tùy hỷ với nhau khó lắm. Trong đời sống gia đình đôi khi vợ còn ganh tị chồng mà. Chồng còn ganh tị vợ mà. Cha mẹ có khi ganh tị con cái. Con cái có khi ganh tị cha mẹ. Anh chị ganh tị nhau mà. Em ganh tị anh chị ganh tị em. Bạn bè bình thường thôi, có một người bạn nổi trội lên là những người bạn khác ganh tị mà. Ganh tị làm gì có tùy hỷ. Tôi cũng ngây thơ lắm. Có hai vợ chồng đến thăm. Mình cho hai cái bánh. Mà giấy của hai màu khác nhau. Mình đưa cho anh cái màu này. Mình đưa cho chị cái màu kia. Chị mở miệng ra nói thầy thương anh nhiều hơn em. Bởi vì thầy đưa cho anh cái bánh gói màu đẹp hơn em. Đó chuyện vợ chồng. Cho nên vợ chồng còn ganh tị nhau mà. Đâu phải tùy hỷ đâu. Rồi có cặp vợ chồng khác tới. Mình cho cuốn sách. Ông chồng đem về ông khoe bà vợ. Này, anh lên thầy cho cuốn sách này. Em có thấy không? Nhà bà vợ bà lên bà kiện. Mà nói thầy cho anh con không cho con. Tôi nói đỡ, bữa đó có chị đâu mà cho. Nó đỡ thôi. Nhưng mà thực sự ra là trong lòng mình nghĩ cho anh là cho chị. Mà cho chị là cho anh. Cho nên hai vợ chồng một cuốn sách là chia nhau, thay nhau mà đọc được rồi. Trong lòng mình nghĩ như vậy. Nhưng mà té ra cái nghĩ của mình nó không phải với cái nghĩ của chúng sinh. Nhờ ông các thầy các cô đó. Cho nên phải tu giỏi lắm mới loại trừ được cái tâm sở ganh tị này ra khỏi tâm thức chúng ta. Mà ai tu giỏi? Chỉ có thánh nhân thôi. Chỉ có Bồ Tát thôi. Mà Bồ Tát phổ hiền mà còn phải thực tập hành tùy hỷ công đức. Từng niệm tương tập không gián đoạn. Để loại trừ cái tâm ganh tị của mình, cái tâm kỳ thị phân biệt của mình ra khỏi tâm thức của mình, để cho cái trí của mình nó sáng lên. Như vậy qua cái bài học này, các cô, các thầy cũng rút ra được cái bài học kinh nghiệm để mà ứng xử, phải không? Đôi khi cái lòm nó đẹp mà cái vỏ nó xấu. Có khi cái vỏ nó đẹp mà cái lòm nó xấu. Cái bì lì xì rất là đẹp nhưng mà trong đó chỉ có 10.000 thôi. cái bị lì xì rất sâu, nhưng mà trong đó 100,000 cũng cho hai vợ chồng. Thì mình cầm như thế này thôi, cầm như thế này thôi, nghe không? Không đưa chỗ ai hết. Và hai anh chị nhường nhau lấy đi, thầy không đưa ai hết á. Bởi vì đưa một lần cũng phải, bởi vì đưa một lần thì phải phải hai tay mà đưa một lần. Cho nên cầm như thế này, hai chị, anh chị lấy đi. Hai người lấy, cũng phải mình đưa. Và cuối cùng là người chồng á, nhường cái bì đẹp cho vợ, lấy cái bì xấu. Người vợ là lấy cái bì đẹp. Như vậy yên rồi chi nữa. 3 ngày sau lên kiện. Lên kiện thì cũng kiện với thầy được, bởi vì chính thầy đưa mà hai người tự rút, chứ phải thầy đưa trần tay của mỗi người đâu. Nhưng mà cuối cùng người chồng lấy cái bì thư xấu để nhường cái bì thư đẹp cho vợ. Tâm tốt chứ, có phải không? Nhưng mà ai ngờ cái bì thư xấu trong đó lại có chất lượng cao. Mà cái bì thư đẹp trong đó lại chất lượng kém. Thì thôi, về ngầm mà nghe. Rồi là bà vợ cũng tò mò hỏi anh, rồi thì bì thư anh được mấy? Anh nói 100. Ôi chết rồi, bì thư em chỉ có 10 đồng. Cuối cùng cũng lên kiện, lên thưa. Cho nên nói chuyện vợ chồng thôi. Giả như vợ chồng mà có người chồng mình được như vậy thì người vợ mừng chứ. Thế sao người vợ thấy người chồng được như vậy mà không mừng? Vợ chỉ là rứa. Vợ mà như rứa thì làm chi mà vợ chồng hạnh phúc với nhau được? Hạnh phúc được bao lâu? Nhưng mà người chồng á, mà thấy vợ mình được hơn thì mình cũng tùy hỷ chứ. Sao lại người chồng lại nói sao thầy thương em nhiều hơn anh? Nói như vậy thì còn chi là cái tình cảm vợ chồng lâu dài nữa. Đó. Cho nên cái tâm mà ganh tị ở đâu á, là sự khổ đau có mặt ở đó. Sự phân hóa kỳ thị có mặt ở đó. Bất cứ ai hệ có cái tâm đó thì đừng nói đến hạnh phúc. Đừng nói chúng ta cùng đi với nhau. Đừng nói chúng ta cùng sống với nhau. Đừng nói chúng ta cùng ăn với nhau, cùng nằm với nhau, cùng ở với nhau. Tâm ganh tị nó đẩy mình đi ra khỏi hạnh phúc. Nó đẩy mình ra khỏi đời sống cao thượng. Đó. Cho nên cái hành tùy công đức rất quan trọng. Cái người mà từng phỉ báng mình mà bây giờ họ có được một chút công đức tu tập, mình cũng tùy hỷ chúc mừng. Mà chúc mừng bằng tấm lòng chứ không phải ngoài giao, không phải xã giao. Bởi vì chúc mừng bằng tấm lòng thì cái chúc mừng đó sẽ huân tập trở thành ra chủng tử tốt đẹp trong tâm thức chúng ta. Và nó ở đó cho tâm thức chúng ta, nó đồng hành với tâm thức chúng ta, và tâm thức chúng ta đồng hành với đời sống chúng ta. Còn nếu chúng ta chúc mừng giả dối thì sự giả dối đó cùng ở lại với tâm thức chúng ta, và nó tạo ra con người của chúng ta, rồi nó cũng đồng hành với chúng ta. Và khi mà những cái tâm thức giả dối đó nó đồng hành với chúng ta thì rõ ràng đối với người trước mặt người ta khen, mà sau lưng của người ta thì mình chê bai phỉ báng. Cho nên cái hạnh tùy hỷ này là mình phải thực tập sâu sắc để nó trở thành ra chính chúng ta, và nó đẩy chúng ta một tầm cao, lên một tầm cao. Như vậy đại chúng thấy cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mà trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, trong 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cái hạnh tùy hỷ này rất khó thực tập. Nhưng mà thực tập được thì đó mới là người sống với Bồ Tát Phổ Hiền và đang đi trên con đường Bồ Tát Phổ Hiền đang đi để nhập vào cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Không buông bỏ cái tâm gan tỳ của mình, lấy gì làm người cho ra người, chứ đừng nói là sánh thiên, đừng nói làm thánh, đừng nói làm duyên giác, đừng nói là chuyện làm Bồ Tát. Ai cưu mang cái tâm gan tỳ, người đó sống với hình hài con người, với tướng trạng con người, nhưng thực sự không phải là con người, chỉ là kẻ gây rối gia đình, chỉ là kẻ là gây rối đoàn thể, chỉ là kẻ gây rối tổ chức, chỉ là kẻ gây rối xã hội. Gia đình không yên vì tâm gan tỳ của các thành viên ở trong gia đình đối xử với nhau. Tổ chức không phát triển được vì tâm gan tỳ của các cái thành viên trong tổ chức. Và xã hội không phát triển được vì tâm gan tỳ của nhiều cộng đồng đối xử với nhau trong xã hội. Kiến tha tháng sự, tiện sanh tật đố, thấy người khác hơn mình, tâm gan tỳ liền phát sinh. Cho nên chúng ta phải biết chăm sóc cái tâm chúng ta mỗi ngày qua cái sự thực tập tứ niệm xứ. Có khi tứ niệm xứ còn gọi là tứ niệm trú. Nhờ thực tập pháp tứ niệm xứ, tứ niệm trú mà chúng ta thấy rõ chúng ta hơn, chúng ta biết chúng ta hơn, và chúng ta nên điều chỉnh cái gì, và cần phải buông bỏ cái gì, và không nên buông bỏ cái gì. Đó. Mới cái ý nghĩa tùy hỷ thôi mà nhiều chuyện không? Nhiều chuyện không các thầy các cô? Mà chuyện đó chuyện của ai đó? Chuyện của mình chứ chuyện của ai, phải không? Chuyện của mình đó chứ chuyện của ai đâu. Cho nên là may mắn cho chúng ta được làm con Phật, được lắng nghe chánh pháp, được học hỏi chánh pháp, chiêm nghiệm chánh pháp, ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống của chính mình, dù nó chỉ là rất khiêm tốn nhưng nó cho mình một kết quả rất lớn. Hết giờ rồi, ngày mai học tiếp.